Dạ. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư
Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa chư vị tôn đức, chư vị Phật tử đồng tu, thì hai ngày Phật thất của chúng ta cũng như là đã gần viên mãn, thì đây còn một số vấn đề, những cái thắc mắc, quý vị cần nêu lên để mà có thể mọi người cùng thảo luận để chúng ta thông suốt được tất cả, không còn nghi ngờ nào. Tối thiểu là ở trong giai đoạn này để mà có thể vững mạnh, hạ thủ công phu, hầu đạt được sự lợi ích thiết thực của pháp môn tịnh độ, đó là cần phải hành. Không phải lý mà là hành, là phải niệm. Niệm niệm ở trong tâm chúng ta có Phật, đó là pháp môn này. Niệm lớn, niệm nhỏ gì cũng được, nhưng mà niệm lớn nó được lợi ích nhiều hơn, tự lợi và lợi tha. Niệm lớn thì chúng ta có thể vượt qua phiền não, vượt qua hôn trầm. Chứ niệm thầm rồi nó thầm luôn lúc nào chúng ta không biết. Cho nên á, khi đi kỳ hành niệm Phật, khi á, sinh hoạt, khi cùng đại chúng, chúng ta nên lớn tiếng niệm. Và quan trọng nhất là mình nghe được cái âm thanh của chính mình niệm. Cái đó nó quan trọng vô cùng quý vị. Pháp môn này là nhị môn. Thứ nhất là niệm Phật môn. Thứ nhì là gì quý vị? Là quán, là nhĩ căn viên thông của Quan Thế Âm Bồ Tát. Nghe lại âm thanh thù thắng vi diệu của chính mình niệm. Cái âm thanh đó nó có cái năng lực giúp cho chúng ta trưởng dưỡng tâm Bồ Đề. Cho nên đừng có kim can trì, mà ở trong thơ nhắc nhở người niệm Phật dạy cho chúng ta cái việc kim can trì cũng là khe khẽ niệm thầm. Vì đóng cái cửa là không có cái tiếng niệm Phật nữa. Cho nên ở nơi đây niệm đó quý vị, chúng ta phải nhất định có tiếng hay không có tiếng đều nghe được cái âm thanh niệm Phật của mình. Quan trọng là có người niệm Phật mà họ thấy được ánh sáng từ ở miệng mình, hai luồng hào quang đi ra và cuốn trở lại trở vào tay. Cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thì hai luồng hào quang từ miệng phát ra và quay trở lại để tay. Tự nó nuôi dưỡng thân tâm của mình, tự mình tưới tắm cái tâm Bồ Đề của mình, tự mình trưởng dưỡng tâm Bồ Đề của mình bất khả tư nghị cái việc. Đây cái mà chúng ta phải lợi dụng nó. Nó hoàn toàn, hoàn toàn là gì? Hoàn toàn miễn phí. Không ai đòi tiền, không có ai đòi gì, mà chúng ta kiểu hoan hỷ niệm ra và nghe lại âm thanh của mình. Nhớ, nhớ là không phải nghe âm thanh của ai hết mà của chính mình. Và khi quý vị niệm Phật, nghe được âm thanh niệm Phật, đừng quan tâm, mà mình chỉ chuyên niệm Phật. Có người hỏi, cái con lúc nào cũng nghe âm thanh niệm Phật, bây giờ làm như thế nào? Nếu mà chúng ta nghe hoài như vậy đó thì sao quý vị? Nếu lấy âm thanh cầu ta, lấy sắc tướng cầu ta, người đó hành tà đạo sẽ không thấy được Như Lai. Họ bị gì quý vị? Bị nhiễm mà không biết là. Bởi vậy không sáng suốt để mà tự niệm lấy. Nghe được thì tốt, cũng như tôi nghe ở trên không có tiếng niệm Phật, ở trong tai có tiếng niệm Phật, thì đó là lợi. Không cần máy niệm Phật mà chúng ta cũng có máy niệm Phật, cái vấn đề là có niệm theo nó hay không. Khi niệm theo nó thì sáng suốt, không bị âm thanh kia nó cuốn, không bị âm thanh niệm Phật ở ngoài nói chuyện. Ở đây vậy quý vị, rồi những cái ngoại cảnh đó nó sẽ tiêu nhắn à. Nên nó cần nhất là mình tự mình niệm Phật, nhớ á. Dạ. Thì quý vị nào có câu hỏi có thể đặt lên ở đây nha. Ở đây chúng ta có mấy câu hỏi. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, má của con là bà cụ đang ngồi trên xe lăn đó. Bà có thắc mắc là 2 năm trước đây đứa con cả của bà qua đời và đã cúng trai tăng rồi mà sao vẫn còn thấy về. Mặt khác, bà thường thấy những người thân hay về trò chuyện quấy rối khiến cho bà phân tâm thối chuyển, không còn niệm Phật vãng sanh nữa. Mong thầy khai thị cho bà phục hồi thân tâm an lạc, một lòng nhất tâm niệm Phật vãng sanh Cực Lạc Quốc A Di Đà Phật. Cái vấn đề này quan trọng cái gì? Chúng ta có người thân qua đời, mình phải làm như lý như pháp, như kinh điển vậy. Nếu mà chúng ta làm không đúng như kinh điển vậy á, không có kết quả thì đừng có nói. Ủa ta sao ta làm rồi, ta cúng dường trai tăng rồi mà sao nó về, nó vẫn còn về, nó vẫn còn thấy nó về. Thì ở đây á, chúng ta thấy để ngăn nhặn nhân cái câu chuyện này để chúng ta giảng rõ ra. Thấy lúc trước rồi bây giờ không thấy, đó là tốt. Nhưng mà để quý vị biết được như vậy, trai tăng đó ở trong đó là phúc báo. Trai tăng đó phúc báo gì quý vị? Cúng dường cho 1000 vị trai, vị tăng bình đẳng thì ngài Tân Đầu Lâu Phả La Đọa sẽ tới ứng cúng cho quý vị được phúc báo. Ngài là người thọ thế gian cúng đệ nhất. Tại sao quý vị phải không? Vì lúc ngài làm tỳ kheo ham ứng cúng mà. Cứ đi tới nhà giàu để mà ứng cúng, ai mời cũng đi tới cho Phật. Phật nói ông muốn cúng ở lại đây không cho nhập niết bàn, ở lại đây trong đó, bắt ở lại đây đợi đến vị cực vì Phật tới lúc đó mới cho nhập niết bàn. Phạt là phạt ông ở đây thọ thế gian cúng đệ nhất. Thì ông sao quý vị? Khi mà chúng ta cúng dường trai tăng 1000 vị trong đó bình đẳng, người có uy đức có tu hành trong đó, thì ngài giả dạng không biết từ đâu tới một vị tăng, có thể là một vị tăng cao quý, có thể là một vị tăng lam lũ, có thể là một vị tăng hình tướng xấu xí để tới. Nếu mà chúng ta dùng tâm phân biệt cúng dường, ngài đi mất tiêu. Hãy chê ngài xấu xí, chê ngài không uy đức thì ngài đi. Đây cái đó là phúc báo quý vị, cúng dường trai tăng đó. Mà ở đây á không có nói cúng dường này á sẽ làm sao, sẽ độ được người con. Mà gì quý vị, phải tụng kinh Địa Tạng thì mới độ được người thân ở tam ác đạo. Không những độ được một đời người thân ở trong một đời quá khứ, gần đây 10 đời, 100 đời, 1000 đời cũng có thể độ được. Mà sau khi tụng kinh Địa Tạng 3 biến 7 biến rồi thì người thân ở đâu không biết tới nói cho chúng ta, tới trong đó là sao quý vị, tỏ cho chúng ta biết cảm ơn cảm ơn và thấy một lần thôi là họ đã ra khỏi cảnh giới, họ đã thoát rồi quý vị. Phải nương theo kinh Địa Tạng làm mà. Còn ở bên kia, kinh Phúc Báo, cúng dường đó Phúc Báo chưa có nói, mà chỉ nói ở trong gì quý vị? Trong rằm tháng 7 lễ tự tứ, cúng dường thanh tịnh cho tăng, thì trong đó Mục Kiền Liên cứu được mẹ ra khỏi cảnh ngạ quỷ nhờ có uy đức công đức của chư tăng mới vừa tu xong. Rõ ràng quý vị, mới vừa tu xong là cho nên có uy đức của họ, thanh tịnh của họ, công đức của họ có, họ chú nguyện cho trai chủ cảm đến cái công đức đó, cho nên người thân được ra khỏi cảnh giới xấu. Nếu không chúng ta phải y vào kinh Địa Tạng, thọ trì kinh Địa Tạng. Mà nếu như mà phương tiện không có, không đọc tụng được, thì chuyên nhất niệm Phật hồi hướng cho những người đã quá cố. Giống như gì quý vị? Giống như kinh Địa Tạng dạy cho Bà La Môn Nữ: con cúng dường xong rồi, mau mau về nhà chánh thân đoan tọa, niệm lấy danh hiệu của ta. Ngài nghe xong rồi đó, sửa soạn mọi việc rồi về nhà niệm Phật một ngày một đêm. Một ngày một đêm niệm Phật đó, chợt thấy mình ở ngay cái bờ biển, nước sôi sùng sục, ở trong đó bao nhiêu tội nhân lặn hụp trồi lên trụp xuống, rồi quỷ la sát, quỷ dọa xa, lùa những tội nhân vào cho thú dữ ăn thịt. Thì quỷ vô độc nói: đây là đâu? Đây là cửa địa ngục, là chúng sanh trong 49 ngày chết không có người hậu sự, cho nên ở nơi đây phải trải qua cái biển này, những người có nghiệp phải đi qua biển này. Khi mà nó bắt được rồi, nghiệp được rồi, thì vô thẳng vào địa ngục. Đây quý vị. Rồi ở trong đó nói thì sao? Vậy chứ Bồ Tát Bà La Môn Nữ niệm Phật một ngày một đêm, thì bây giờ quỷ vô độc xưng là Bồ Tát. Bồ Tát đến đây có duyên sự gì vậy? À, ta tới đây ở trong đó coi tìm mẹ. Mẹ của Ngài tên gì, họ gì, làm nghiệp gì, kể ra thì thôi xin Bồ Tát hãy an tâm trở về. Không những tội nữ duyệt đế lợi ngày đó đã thoát ra khỏi địa ngục, lên được cõi trời, mà tất cả tội nhân ở trong địa ngục đó đều giải thoát. Công đức của niệm Phật một ngày một đêm đó quý vị. Hay kia, cho nên đó, tụng kinh Địa Tạng cảm ứng bất khả tư nghị. Rồi chúng ta y như đó mà tu. Tu gì quý vị? Tu niệm Phật. Kinh Địa Tạng dạy chúng ta gì? Tu niệm Phật là. Bởi vậy cho nên nó người thân quý vị thấy, nếu mà quý vị thấy bạn bè, thân nhân, bà con, những người quen hay những người lạ mà ở trong đó về khổ sở than khóc đói rách, là có duyên với chúng ta. Chúng ta nên tụng Địa Tạng hồi hướng cho họ, thì họ sẽ ra khỏi cảnh khổ. Là họ có duyên với mình, có nhiều khi bạn của mình, bạn của mình mà nó là bên tôn giáo, bên Thiên Chúa, không biết gì đó, nó qua kiếm mình vì bên Phật giáo mình có cái nghi này, bên kia không có nghi đó, cho nên qua kiếm. Là kiếm rồi thì chúng ta từ bi họp lại bạn bè cô bác cùng tụng kinh Địa Tạng hồi hướng, nó sẽ thoát khỏi. Và thấy một lần về sau không còn thấy nữa. Tại sao? Họ đã thoát khỏi cảnh giới khổ sở rồi. Dạ, A Di Đà Phật. Hả?
Vậy đó mà chết hôm nay là 10 năm hoặc là 8 năm mà bên tôn giáo là không siêu thoát được, về báo với con giữ nước thầy lại quy cho cái vị đó để vị đó được siêu thoát. Một lần thứ nhất con không có tin, lần thứ nhì cũng không tin nữa, lần thứ ba báo với bà vợ cũng không tin nữa, tức quá em xô cho té gã chân hãy rồi gì đó không biết nữa. Đem lại có một vị nào đó không biết nữa lại nói là cái này đâu phải đau bệnh gì đâu, về cúng đi, ai giữ làm gì đó thì về làm, đi làm vậy là hết. Về lại cái nước thầy về cúng quy cho cái gì đó, thầy có nói bây giờ quy vậy nếu mà không có siêu thoát được á thì thôi, nếu không siêu thoát được thì cho tôi biết tôi làm một cái lễ nữa. Từ cái ngày đó về sau không còn nữa cái gì đó là Công giáo Thiên Chúa chứ không phải là đạo Phật.
Dạ.
Dạ,
ở đây quý vị, lục đạo luân hồi không kể Phật giáo, không kể Công giáo, không kể người không có đạo. Ai làm nghiệp gì thì vào đó là, chứ không phải biểu ta đây đó là những cái luật lệ của Phật giáo, những cái pháp của Phật giáo, cho nên ta tha hồ làm không có sao đâu. Có sao đâu quý vị là. Cho nên không phải là biểu tao bên Công giáo không sao đâu. Quý vị biết, bên Công giáo không cúng, không tế, đói dài trong đó là. Người thân nhân của bên Phật giáo còn cúng, còn tế, còn chẩn tế, còn trai đàn, còn rằm tháng bảy, còn no. Còn bên kia không cúng, không thắp nhang, đói dài. Được. Nghe không? Ừ, được hết. Ok. Rồi ở đây quý vị thấy, cho nên những cái này á không phải truyền mê tín vậy đâu. Mà Ấn Quang Đại Sư đó không chống mà cũng không đồng ý. Không phải đồng ý là biểu chúng sanh ở mãi ở trong lục đạo đi không sao đâu. Cứ như vậy. Nhưng mà không chống là họ chưa tin, thì thôi mở con đường tiếp tế cho họ. Chứ họ đã khổ rồi còn ngăn chặn đường tiếp tế thì thật là bất nhẫn. Cho nên Ấn Quang Đại Sư không cấm mà cũng không có hiển dương, xiển dương, không có truyền. Chúng ta giữ trong đó y theo kinh Phật để họ thoát khỏi cảnh giới, chứ đừng có cúng để cho họ ở mãi với đó. Vàng bạc mỹ nữ nhà lầu xe hơi đốt lên rồi cúng họ, cứ ở đây đừng có lên đây phá làng phá xóm. Mỗi năm ta cho vàng, ta cho đô la nữa, thật sự đó là tội nghiệp kia vậy. Mình biểu người ta ở mãi trong cảnh giới ngạ quỷ sao? Cho nên hay nhất là nương theo kinh Phật để mà giúp họ giải thoát, đó là đường giác ngộ sáng suốt. Dạ. Dạ, vậy tốt á, nghe không? Chúng ta y vào kinh Địa Tạng là tốt hơn hết. Dạ. Kính thưa Pháp Sư, con có một việc này trình bày lên Pháp Sư, mong Pháp Sư từ bi chỉ dạy cho con việc như sau. Vợ chồng con quyết chí là một đời này niệm Phật cầu vãng sanh, nhưng con còn một đứa con 14 tuổi. Bây giờ con sắp xếp để nhờ người con ruột lo cho cháu giùm rồi vợ. Để người em ruột lo cho cháu giùm rồi vợ chồng con tìm một nơi ẩn để tu hành. Con làm như vậy có đúng không? Mong Pháp Sư khai thị cho con. Ở đây quý vị, chúng ta làm việc gì cũng phải nhìn coi nhân quả của nó, phải nhìn nhân quả gần hay nhân quả xa. Ở trong đó đó, cho nên Ấn Quang Đại Sư nói rõ cho chúng ta 16 chữ: tuân luân tận phận, bỏ tà tồn chánh, trung thành niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh. Hai câu trước là tuân luân, tuân với luân thường đạo lý. Luân thường đạo lý là tình giữa vợ với chồng, tình giữa anh với em, tình giữa cha với con, tình giữa bạn với bè, tình giữa thầy với trò. Ở trong đó rõ ràng minh bạch, tuân thủ luân thường đạo lý, tận phận, tận với phận sự của mình. Trong đó trung thành cung kính, làm hết nhiệm vụ của mình. Đây không phải bày ra cho nhà lầu xe hơi, cho ở trong đó được có xe xua đầy đủ, không phải. Mà làm sao á, trong đó cái phận sự của mình, những người trong đó đều sống đàng hoàng, sống ích lợi, sống có ý nghĩa ở trong xã hội. Đây các vị, không phải đi về vãng sanh Tây Phương Cực Lạc xuất quốc rồi á, thế giới này bỏ mặt, đạp nó, đổ nó, phá nó, về như vậy Đức Phật A Di Đà mang tiếng chết, bao che, quý vị thấy không? Bao che cho nó đây nó phá làng phá xóm, rồi bây giờ ông ỷ ông có tài, ông có đức, ông có uy đức, rồi ông rước chứa hết từ nó sao? Đây quý vị thấy, cho nên á, chúng ta trong đó ngài dạy cho Ấn Quang Đại Sư là đại thế chí ứng hiện, là lời dạy của ngài rõ ràng như Đức Phật A Di Đà. Mình phải làm sao tròn hết phận sự của mình ở đây cái đã. Như vậy Đức Phật A Di Đà, đệ tử của ngài ai cũng kính phục, ai cũng tôn trọng, đều là người tốt quý vị. Từ người xấu mà bỏ đi những cái xấu, hồi tâm chuyển ý để giác ngộ thì mới xứng đáng về Tây Phương Cực Lạc quốc. Nếu không á, A Di Đà Phật trong đó bao che sao quý vị? Các Phật khác thưa kiện mà ông làm như vậy chúng sanh ở cõi tôi nó phiền quá, tôi không biết nói làm sao. Nó đây nó quậy trời quậy đất lên rồi nó cứ về chỗ kia ẩn náu là khỏe hết. Đâu được quý vị thấy không? Cho nên ở nơi đây á, chúng ta phải biết mình đới nghiệp vãng sanh là không tạo nghiệp mới, mà trong đó phận sự và ở trong đó những gì cần thiết làm chúng ta làm, niệm Phật không hề gì cả, bàn long uẩn trong đó cả gia đình, cả gia đình đều vãng sanh, họ làm đầy đủ tất cả. Cho nên ở đây á, chúng ta muốn tìm một chỗ ẩn thân để mà niệm Phật, việc đó là tốt quý vị ạ. Trước tiên đó chúng ta phải bảo đảm làm sao những gì chúng ta có trách nhiệm phải chu toàn. Người em đó có đủ tin không? Người em đó có phải là một cái nơi nương tựa cho đứa con của mình hay không? Mình đó, trong đó mình phải nên làm như thế nào? Nếu mà có thể được, mình biểu diễn cho nó coi. Bây giờ nó 14 tuổi, chúng ta cố gắng chuyên tâm niệm Phật thì cái chủng tử niệm Phật đã ở trong tâm của em bé rồi. Và đến khi nó 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi hay 50 tuổi không chừng, cái nhân đó nó lên, chúng ta đã vãng sanh. Thì có nhiều khi trời trong mây tạnh đẹp đẽ, nó ngồi nó hồi tưởng lại coi gia đình mình lúc trước làm như thế gì, thì cái chủng tử nó phát lên và nó sẽ tha thiết niệm Phật chúng ta đã độ. Đây quý vị thấy, cho nên nói những cái đó chúng ta phải có ý, có tâm ý ở nơi đó, để trong đó xã hội sẽ có một người tốt. Xa chúng ta đi rồi, xã hội còn để lại một người tốt, chứ không phải ta đi rồi để lại một đứa con trong đó nó không được giáo dục, thì trong đó là không phải là tận phận, không phải là tuân luân. Cho nên cái đó chúng ta làm chưa được, khó à. Bởi vậy cho nên nó không thể nào mà vì cái gì Phật pháp ở trong thế gian pháp mà không hoại thế gian pháp. Phật pháp ở trong thế gian không phá hoại, không làm cho thế gian pháp tiêu tan, mà làm xây dựng lên thế gian pháp. Bất luận pháp nào cũng vậy, bất luận cái môn nào cũng vậy. Là ở trong đây quý vị thấy có những bà cụ, bà ở bà mình đó, ông của mình tu lúc trước mấy chục năm trước như thế nào thì mình thấy òa, thì ra ông tu như vậy. Ồ, bà tu như vậy không bao giờ phá thế gian pháp mà vẫn để cho chúng ta lại những hình ảnh đẹp, những hình ảnh trong đó vẫn sống ở trong tâm của chúng ta, làm cái gương cho chúng ta noi theo. Đây những người giác ngộ đó quý vị, họ không nói mà họ biểu hiện, họ làm trong đó mà có thể độ được con cháu. Hay sao này lại nó nghĩ lại nó kêu quà, hồi xưa đó bả ra đi một cách nhẹ nhàng, bả ra đi một cách vui vẻ, bả ra đi hình như bả biết trước, bả tập trung tụi mình tới, rồi bả sửa soạn hết tất cả. Đây quý vị, không nói gì hết mà những cái hình ảnh đó đã đập thẳng vào mắt của chúng nó, có rồi mãi mãi không tan. Là họ biểu hiện như vậy đó quý vị, việc làm rất là nhẹ nhàng, rất là tỉ mỉ, coi như không có gì mà để lại một ấn tượng, một cái quý giá vô cùng. Cho nên chúng ta ở đây á, mình ráng cố gắng biểu diễn cái gì? Biểu diễn gì? Biểu diễn ta là một người học Phật, ta là một người tu Phật, thì ở trong đó từ lời nói, việc làm, hành động của chúng ta đều như lý như pháp. Lúc xưa thì cẩu thả, bây giờ thì ngăn nắp. Lúc xưa thì lời nói ở trong đó nó không có ý tứ, bây giờ lời nói nhỏ nhẹ, hiền hòa, có lý, có ý, đầy đủ trong đó. Thì đây quý vị, đem cái đó trong đó là chúng ta Phật pháp ở trong thế gian pháp mà không hoại thế gian pháp. Đây là cái quý của Phật pháp như vậy. Và khi đến lúc đủ duyên rồi cái gì thì rút đi cái gì, ẩn cư. Nó đã thành tài, nó thành tựu rồi, nó đã vững vàng rồi, thì ở trong đó chúng ta ở trong đó niệm một câu A Di Đà Phật thành tựu, là chứ không cần niệm nhiều cái gì. Một niệm tương ưng, một niệm Phật, niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật, là chứ không phải nhiều đâu. Bởi vì cho nên chúng ta đã tính, đã nguyện đầy đủ rồi thì bây giờ xách cái vali đi là đi liền, là chứ không phải ngày ngày xếp quần xếp áo, ngày ngày ủi đồ, ngày ngày lo quần áo để đi mà cứ ở lại hoài. Đây quý vị thấy, cho nên chúng ta phải làm như lý như pháp, nhất định thành công. Dạ, A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, người Tây Phương, Thiên Chúa Giáo hay một đạo nào khác ngoài đạo Phật có sự nhân quả và luân hồi hay không? Nếu có thì bao lâu họ mới trả báo ấy? Trong đời này hay vào đời sau, con có thấy biết được không? Nếu người đó đối xử với con là điều ác. Ở đây không luận là người Tây Phương hay người Đông Phương, không luận là người Âu hay người Á, không luận là người Thiên Chúa hay là người Phật, hay là người không đạo, tất cả trong đó đều bị luật nhân quả nó chi phối. Mà luật nhân quả đó nó tùy theo nhân duyên quả báo. Có nhân mà không có duyên, duyên chưa có thì quả báo chưa tới. Ở trong đó có duyên mà không có, thì không có căn, không có nhân, không có hộ, thì ở trong đó quả báo cũng không tới. Là trong đó tùy theo cái mức độ làm ác làm thiện của mình mà có hoa báo hay không có hoa báo. Quả báo nhất định là có, nhưng mà hoa báo chưa biết là có hay không. Có người làm ác mà vẫn tốt đẹp, mà vẫn có con hiền, vẫn có cháu tốt, tại vì đời trước quả báo của họ quá nhiều đi. Đáng lẽ nó còn tiếp tục nữa, mà đời này đi lầm lạc, cho nên quả báo nó tổn hại rất nhiều. Tuy là làm ác như vậy mà con cháu vẫn còn hưởng. Nhưng họ không thấy rằng cả một núi báo đó bây giờ chỉ còn một đống thôi còn một đống báo thôi, cho nên họ tổn hại không biết bao nhiêu là phúc báo. Đây quý vị thấy không? Cho nên chúng ta không thấy được quả báo thông ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Cho nên mình chỉ nhìn nó thấy trước mắt hiện tại thôi, và vị lai gần thôi, cho nên nói ủa sao mà ta làm tốt như vậy và vẫn nghèo là nghèo. Chúng ta đâu biết rằng nếu không làm phúc báo, chúng ta đã bị đầy đọa rồi chứ không có nói nghèo. Những cái nghiệp sát, những cái nghiệp ở trộm cắp, những cái nghiệp phá hoại trong đó, đáng lẽ trong đó là chúng ta cũng mất mạng rồi, mà bây giờ chỉ là nghèo hèn thôi, là nó cứu chúng ta mà chúng ta không biết. Là chúng ta làm nó thiện, nó sám hối mà sao bệnh cứ khởi ra hoài. Người ta làm ác mà sao vẫn khỏe phây phây, mà chúng ta làm là sao bệnh nó ra. Quý vị biết à, ở đây nghiệp nó đang trổ, cho nó trổ ra đi. Họ trong đó mập mập như vậy, khỏe khỏe như vậy mà nó tụ nghiệp lại, nó chưa có trổ ra. Còn bây giờ chúng ta nỗ lực tu hành cho nên đổ nghiệp trong đó. Đổ nghiệp tốt hay xấu quý vị? Tốt làm sao biểu ở kinh này đừng có đụng tụng bà, tụng đổ nghiệp đó là. Nó vậy không à, trong có người nói à, đừng có tụng kinh à mẹ. Kinh Kim Cang á ghê lắm à. Kinh A Di Đà ghê lắm à. Tụng trong đó rồi đổ nghiệp ra đó. Thôi á, giữ lấy kim đàn nhẹ nhẹ đó, giữ lại chi, để mình còn có cái về báo cáo với Diêm Vương nữa chứ, về báo cáo với phán quan nữa chứ, chứ nếu hết rồi làm sao buồn chết à. Đây quý vị thấy, cho nên đừng có sợ. Là bất luận Thiên Chúa là gì quý vị, họ ở trong đó họ tu về phước báo, cho nên có khi người ta làm ác mà nó chưa, cái phúc nó vẫn còn giữ lại, cho nên nó che cái nghiệp, nó che cái quả, nó che cái báo không thấy. Còn chúng ta ở đây tu ở trong đó phúc báo không bằng, vì sao? Bởi vì chúng ta đi đường công đức, đi đường công đức nhiều khi nó nghèo hơn, nhưng mà ra khỏi kệ nó, ăn mặc rách miễn ra ngoài chạy rồi lửa nó đang cháy rồi. Cho nên nó có đồ gì chạy giọt ra cho rồi đi, khỏi ở trong đó mà bận đồ này đồ nọ, mang giày này dép kia, từ từ ra thôi, bây giờ đi ra. Đây quý vị, rất khôn hơn là lửa đang cháy tới, quý vị còn bận áo này nè, còn lửa áo nữa hả. Đây Phật nói trong đó, tam giới như nhà lửa không an. Thì thôi, chúng ta có cái gì chúng ta đi ra cho rồi, miễn làm sao cho nó đứng dậy được rồi chạy ra, tung cửa ra, tốt rồi. Ra thì sao quý vị? Ra là lúc đó tính lo gì. Cho nên bây giờ nhân quả báo ứng, bất luận người nào, bất luận vật nào, bất luận chúng sanh ở trong đạo nào đều bị ảnh hưởng, chứ không phải riêng ở cõi người đâu. Không phải riêng là Phật tử đâu, không phải riêng là Phật giáo đâu. Nhưng mà trong đây chúng ta biết, chúng ta là Phật tử, biết rồi mà tạo nặng hơn, họ không biết mà tạo nó nhẹ hơn. Biết mà tạo đó là tội, không biết mà làm đó là lỗi. Tội nặng hơn lỗi, nhất là những người đã thọ giới rồi thì nó còn nặng hơn Phật tử thường. Đúng nè, biết đã thọ rồi mà còn phạm thì nó trở thành tội. cho nên tất cả tội lỗi cầu xin sám hối là. Ở trong đó khi mà tu, mới tu đó, nó khảo ráng cắn răng chịu đi. Ai biểu hồi xưa làm bậy chí, phải cái gì à? Nếu mà chịu không nổi ráng lễ Phật để cầu sám hối, để cầu gia trì. Có lý nào mà chúng ta đày đọa sát hại chúng sanh, bây giờ thôi ta không giết nữa, què nha. Quý vị chơi khôn không quý vị ha? Lúc xưa thì câu cá, lúc xưa thì đi bắn, rồi giờ nghe Phật pháp biểu thôi giờ ta không giết nữa, giờ què nha tụi bay ha. Tao với tụi bay là hết nợ rồi, ngang không quý vị? Quý vị giật tiền của người ta rồi quý vị thôi giờ ta không giật nữa, đừng có thưa à. Có chuyện đó không? Cho nên khi chúng ta ngừng lại rồi thì chúng ta phải thỏa thuận với họ, ân oán rõ ràng, oan gia trái chủ rõ ràng trong đó. Thôi ta thiếu, ta biết ta lỗi, ta sám hối không làm lại nữa, ta nguyện cầu tu hành hồi hướng công đức phúc báo cho oan gia trái chủ, và ta nguyện rằng sau khi ta về Tây Phương Cực Lạc quốc, ta sẽ tới trở về đem trần lao làm Phật sự, lấy ở trong đó phiền não làm bồ đề để cứu độ tất cả những người có duyên, trong đó có những cái oan gia trái chủ. Thường trong đó báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Rõ ràng minh bạch như vậy quý vị, chứ không có lẩm cẩm ấm ở đâu. Bởi vậy cho nên chúng ta giờ giác ngộ rồi, Phật dạy cho chúng ta rõ ràng minh bạch hơn các đạo nào khác, thì chúng ta biết được cái đó rồi ráng nỗ lực tu hành. Họ không thấy không biết thì đó là cái phúc của họ chưa đủ, cái duyên của họ chưa tới. Nhưng mà chúng ta đâu biết rằng ở Thiên Chúa giáo, ở Công giáo vẫn có Phật Bồ Tát ứng hiện ra để cứu độ. Muốn dùng thân gì được độ thoát, ta hiện thân đó vì người đó thiếu thốn. Muốn thân Phật, ta hiện thân Phật. Muốn thân tể tướng, ta hiện thân tể tướng. Muốn thân Giê-xu, ta không ngại gì hiện thân Giê-xu để họ. Nếu muốn thân mẹ Maria, ta cũng có thể hiện mẹ Maria ở trong đó. Cho nên dưới cái nhìn của chúng ta, mẹ Maria là hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát để sao cứu độ chúng sanh là. Bởi vậy cho nên chúng ta bây giờ mình biết thôi, mình đi con đường này, còn những đường khác á để cho Quan Thế Âm lo. Ngài biết ngài làm như thế nào à? Khi chúng ta về tới nơi rồi, chúng ta mới biết thì ra hồi xưa Quan Thế Âm cũng cứu họ bằng cái phương pháp đó. Lúc đó chúng ta biết là bây giờ mình hãy y theo Phật pháp lo cho mình trước kia, rồi hồi hướng cho tất cả chúng sanh, rồi sau khi đó chúng ta có đủ năng lực, có đủ rồi chúng ta cũng lại hóa thân cứu độ chúng sanh. Nhân quả báo ứng tơ hào không sai là. Dạ. Tiếp câu số 2. Thường con làm công đức thì bao lâu mới thấy kết quả? Câu này hay đó ha. Hồi con chưa làm công đức hay đi chùa niệm Phật tụng kinh thì mọi việc đều an lạc. Sau khi con biết làm công đức, đi chùa niệm Phật vân vân thì mọi việc không an lạc đến với con. Như việc làm sẽ bị giảm lòng đi, càng ngày càng phiền não thêm, và cầu nguyện gì cũng không được theo ý muốn con. Xin thầy dạy cho con biết. Cô phát tâm bồ đề, rửa quét cái nhà giùm lại công đức. Chị phát tâm rửa giùm cái chén này đi à, làm công đức à. Thôi anh chịu khó đẩy cái, đem cái thùng rác này, phát bồ đề tâm, đem cái thùng rác này đi ra ngoài giùm, đây công đức không có việc. Chẳng phải là công đức là gì cái việc? chúng ta ở đây tu pháp môn niệm Phật, công đức của mình là gì? Niệm Phật là công. Tự tại vãng sanh Tây phương Cực Lạc quốc thành Phật là đức. Công đức của chúng ta. Miễn miễn làm sao, việc làm gì trong đó không đều là niệm Phật thì chúng ta sẽ có công đức. Quý vị làm công đức như thế nào mà dám ở đây dám khoe? Bồ đề đạt ba cái bồ đề đạt ma với lương bộ đế, quý vị thấy chưa? Trẫm là kiến lập hơn 400 đạo tràng, trẫm là độ hàng vạn tăng ni xuất gia. Vậy chứ trẫm công đức lớn hay nhỏ hả? Bồ đề đạt ma liền nói thật, không công đức là. Tại sao quý vị? Vì ở đây thường con làm công đức bao lâu mới thấy kết quả? Giống như là ngài Lương Bổ Đế, trẫm đây làm công đức kết quả lớn hay nhỏ nè, bao giờ mới có kết quả nè, quý vị thấy không? Vẫn chấp tướng thì không công đức. Mời quý vị quét cái nhà, trong đó thanh tịnh an lạc, quét nhà ai làm gì thì làm. Ở trong đó quét nhà, trong đó tâm niệm Phật, đó không phải là phúc báo, là công đức. Thanh tịnh là công đức quý vị. Quý vị đứng đó rửa chậu chén, ai làm gì làm. Rửa sạch sẽ, gọn gàng. Rửa chén trong đó được tốt đẹp trong đó thì đó là công đức. Là còn mà quay ra nói với lại sư cô trụ trì, con à, rửa được chậu chén ra mà. Đợi gì cơ, đợi sư cô trụ trì nói công đức lớn à, công đức vô lượng à. Đây cái vị vẫn chấp xuống không công đức à. Bởi vậy cho nên ở đây á, công đức là gì? Là cái tâm của mình giữ giới tức công, đắc định tức là đức, tu định tức là công, khai trí tuệ là đức. Là bởi vậy ra tổng cương lĩnh tu hành của Phật là giới định huệ. Chúng ta cũng vậy, niệm Phật tức giới, trong đó tâm an lạc an định tức là đức. Tâm an lạc niệm Phật tức là công, vãng sanh tự tại tức là đức. Cho nên ở đây quý vị thấy, chúng ta làm việc công quả, làm việc công đức ở chùa, đâu biết rằng mình thêm vào phiền não, cho nên nó phá đi cái tâm thanh tịnh của mình. Bởi vậy cho nên kết quả như thế nào rõ ràng, rõ ràng, rõ ràng là chúng ta lúc trước á, mình là lính mới, cho nên ngồi đâu niệm Phật đó, không dám nói chuyện, không dám bàn tán. Bây giờ mình là lính cũ, cho nên cái gì cũng biết hết, bởi vậy việc gì cũng hay hết, cho nên bao nhiêu phiền não ở chùa cũng gánh hết. Chuyện trong chuyện ngoài, chuyện nhỏ chuyện lớn, chuyện người chuyện mình, tất cả đều biết hết. Phiền não kéo vào cả một bồ rồi, làm thế nào mà lại an lạc được cái vị? Làm thế nào mà thanh tịnh được là có công đức đi nữa thì cũng hàng Atula, công đức phúc báo là có đi nữa cũng là phiền não phúc báo là. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy tu sao mà để sao ta tu càng ngày càng bớt. Lúc mới vào thì nó hay, mà bây giờ càng ngày sao thấy không có được an lạc chút nào. Rõ ràng không quý vị? Đọc lại câu hỏi này rõ ràng như vậy là. Bởi vậy cho nên ở đây á, khi con biết làm công đức, nghĩa là sao? khi con biết việc chùa, đúng không nè, hay công đức của việc chùa chứ gì nữa, thì mới đầu đi chùa ngồi niệm Phật thì không có làm công đức, mà khi biết làm công đức là biết việc việc lớn việc nhỏ ở chùa, thì niệm Phật mọi việc không được an lạc chút nào. Tại sao quý vị? Nó bị xen tạp rồi, không hoài nghi, không xen tạp và không gián đoạn. Tổng cương lĩnh tu hành Đại Thế Chí dạy chúng ta thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Chúng ta đem cái tịnh niệm của mình xen tạp hết, đem phúc báo hòa vào đó, đem ở trong đó. Phật có nói trong kinh Niết Bàn, nói lấy sữa nấu lấy để lấy đề hồ, lại đem cho thêm nước vô, đề hồ không thành mà sữa cũng hư. Đây quý vị, chúng nó đem xen tạp vô đó, phiền não trong đó, gia thêm thần thông trong đó, đem theo tất cả những công đức cái phúc báo đó, làm cho sữa đó không nổi lên nó đề hồ là tạo kỳ đó quý vị, mà sữa nó cũng hư luôn. Cho nên ở đây quý vị thấy rõ ràng. Bởi vậy cho nên nó làm, người nào biết tu đó, họ làm mà không làm tức là thật sự làm. Còn chúng ta làm mà có làm, cho nên không phải là làm, mà làm trong đó ý tưởng phiền não tất cả nó hòa vô trong đó. Nên bây giờ mình thấy chưa đấy, thấy rồi thì bây giờ sửa đi, người này hay à, chứ không phải dở. Cái việc thấy lỗi của mình tức là ngộ, ngộ rồi phát tâm tu là hành, tu hành chỗ này. Còn có nhiều người không thấy được cái điều này, làm hoài trong đó, tu hoài trong đó cả chục năm, làm ở trong đó mới đầu còn tốt, về sau thành công đức, thành trong đó, ở trong đó sao quý vị, trưởng lão ở trong đó luôn à, nó lão trong đó, nó cứng trong đó luôn à, trong đâu, trong bếp đó quý vị, đâu nó rõ ràng luôn đó, làm ở trong đó là cái gì cũng hay, cái gì cũng biết hết. Nên nó trong đó khó mà thoát khỏi, khó mà giải thoát. Thì người ta nói như vậy để chúng ta biết sửa lại, chuyển đổi lại. Mình làm mà không thấy mình làm thì thật sự là làm công đức đó. Vẫn niệm Phật không để ý gì cả, chuyện đó trong đó rõ ràng giác biết. Giống như Lục Tổ Huệ Năng quý vị, ngài sao Ngũ Tổ đuổi xuống nhà bếp, gửi xuống nhà bếp, đâu có lên trên chánh điện để mà học, để mà tu, để mà thiền đâu. Mà trong đó chỉ gặp Ngũ Tổ một lần ở tại chánh điện, và lần thứ nhì ở tại trong thất, hai lần đó là ông ngộ rồi. Sao vậy? Đeo đá giả gạo, chẻ củi gánh nước, đủ chuyện trong đó, tạp dịch trong đó, mà tâm của ông gì? Tâm của ông tu đạo là Ngũ Tổ tới sao gạo đã trắng chưa, đang giả gạo mà hai thầy trò nói gạo trắng chưa, dạ gạo trắng rồi nhưng thiếu cái sàng, thiếu người sàng, đâu là thóc đâu là gạo, cần có cái sàng nữa đó thầy à, con mấy tháng nay con giả cái tâm của con nó trắng bóc rồi à. Nếu hôm nay họ tu đó cái gì, họ giả gạo, giả gạo là tu tâm đó cái gì, chùi á sàn nhà, chùi cầu tiêu là chùi tâm đó, là còn chúng ta chùi cho nó ấy, hôm nay ta chùi nè là phiền não nghiệp chướng thôi. Chúng ta chùi cái bếp nè mà đâu biết chúng ta chùi bếp là chùi tâm đó, là chúng ta dùng cái phương tiện đó để coi nó dơ như vậy nè. Đây là kẻ này mà không chùi là chết. Đây là những cái tư tưởng kiến giải này không phá là kẹt. Cho nên ở đó chúng ta siêng năng chùi, siêng năng rửa, tất cả trong đó tâm đều sạch hết. Sạch rồi sao? Nhưng mà thiếu, thiếu cái sàng. Thiếu cái sàng hả? lấy cái gậy, cái trượng gõ vào cối gạo ba cái cốc cốc cốc. Thì sao? Tối nay canh ba vô đây ta dạy cho, ta sàng cho. Cho nên thầy trò thông thấu với nhau là người ta đứng nhìn nó, ôi cha cái thằng này hôm nay nó làm việc cái trong đó, tổ tới hỏi trong đó không biết nó trả lời cái gì đây ta. Đó là nên là ở đây chúng ta thấy thầy trò với nhau, thấu hiểu với nhau, mọi người đứng bên không biết gì hết, cũng như nói chuyện giả gạo mà đâu ngờ nói chuyện tu tâm. Rồi học cái gì quý vị? Đây họ tu đó, lục tổ chứng minh chúng ta tu trong đó, không thấy lỗi của thế gian, chỉ luôn luôn thấy lỗi của mình và sửa lại thôi. Thầy trò đụng trận nhau á, trong nhau vài câu ở mấy tháng trước là biết nhau rồi. Cho nên nó đuổi xuống trong đó, ông xuống dưới bếp đi, đừng có nói càng ở đây. Đây quý vị thấy. Cho nên chúng ta ráng cố gắng, mình biết công đức như thế nào, mình biết phúc báo như thế nào. Sanh tử ở đây đây, chỉ có công đức mới giải quyết được, phúc báo không giải quyết được. Lục tổ Huệ Năng nói, việc đó là việc sanh tử, việc đó là việc vãng sanh, phúc báo không thể cứu được, chỉ có công đức mới cứu nổi. Công đức là gì quý vị? Là định, là huệ. Công đức là gì? Là niệm Phật, là tự tại vãng sanh. Đó là công đức chúng ta. Cho nên làm bất cứ việc gì không ảnh hưởng đến công đức của chúng ta. Mở nhớ một cái niệm sân đốt cả rừng công đức đó là tiếc nó chút quý vị. Thôi dừng, đừng có nóng lâu quá, nóng càng lâu công đức càng tiêu hết à. Trồng nó mấy năm trời, trồng nó mấy chục năm rồi mà bây giờ một que diêm nó cháy uổng quá, thôi xối nó liền đi quý vị. Nó mới vừa nổi lên 5-10 phút trong đó, lấy A Di Đà Phật chữa nó liền đi, cứu lại là công đức. Khó làm, khó chịu quý vị. Phúc báo dễ làm, dễ giữ, dễ chia. Còn công đức khó là. Bởi vậy cho nên ráng mà tu, ráng nhẫn nhục. Ai nói gì nói, mình tập A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, không cháy công đức. Còn người ta mới nói mình giận lên một cái, cháy tiêu từng công đức. Nhớ nha. Vì sao? Giận là mất định là không có công đức. Định huệ là đức. Mở định không có, lấy gì có hội? Rõ ràng không quý vị? Rõ ràng là. Dạ, tiếp tục. Kính bạch thầy, xin thầy từ bi khai thị cho con. Đối với người làm việc đầu óc thì lúc làm việc sẽ không niệm Phật được. Như vậy thì tiếng niệm Phật không được liên tục được. Vậy con phải làm sao đây? Rõ ràng, đúng như vậy quý vị. Thì bây giờ chúng ta sao? Niệm Phật là chánh giác, niệm Phật là chánh niệm. Ở khi làm việc bằng đầu óc đó, tâm sáng suốt, chánh niệm làm cho nó xong. Đó là tâm tương ưng với tâm niệm Phật. Còn khi làm việc mà tâm nghĩ tưởng, vọng tưởng trong đó thì không phải là tâm niệm Phật. Cho nên nó khi chúng ta rõ biết, giác biết, giải quyết vấn đề một cách rõ ràng đó, thì nơi đó sau khi làm rồi gác công việc qua một bên, niệm Phật lại. Và áp dụng theo Hòa Thượng dạy, chín phép niệm Phật, mỗi ngày niệm 9 lần, mỗi lần 10 tiếng, 10 câu. Còn bây giờ chúng ta theo thơ nhắc nhở người niệm Phật, một lần 30 câu. Ăn niệm 30 câu, ngủ niệm 30 câu, bắt đầu làm công việc 30 câu. Sau khi làm công việc 30 câu, chúng ta chia thời gian ra cho nó đều. Đừng có dồn lại thôi hôm nay bận lắm, mình niệm cho đến bây giờ niệm 4 lần đi, lát nữa chiều mình niệm thêm 5 lần nữa là 9 lần. Nó không phải đâu. Mà cái hay chỗ nào là cái gì? Cái hay ở đây đó là 9 lần chia đều ra, cứ 2 tiếng đồng hồ lại nhớ về Tây Phương. Cứ 2 tiếng đồng hồ thì buông xả hết tất cả. Chuyện gì trong đó, công việc chưa giải quyết được, buông xả luôn, bỏ xuống đi. Bỏ cái gánh nặng xuống, bỏ cái âu lo xuống, bỏ cái ưu tư xuống, bỏ cái phiền não xuống, và trân trọng, cung kính, trung thành, chí tâm niệm lấy câu A Di Đà Phật. Sao quý vị? Chán quá. Rồi tâm chúng ta chỉ hoan hỷ, thích về Tây Phương. Làm ở trong đó chỉ là phương tiện ở thế gian thôi, không còn đắm say nữa. Làm để tùy duyên qua ngày, làm ở trong đó để thuận với thế gian, làm ở trong đó để tận với phận sự. Nhưng mà tâm của chúng ta vẫn ở Ta Bà. Cứ 2 tiếng lại nhớ về Tây Phương, cứ 2 tiếng lại nghĩ về Từ Phụ. Quý vị như vậy tu còn hay hơn những người tâm chúng ta ở Tây Phương Cực Lạc. Đây, cái việc pháp môn này nó hay chỗ đó là hoàn cảnh, môi trường, trong đó hành nghiệp gì cũng có thể làm được. Quý vị thấy ở trong truyện Bản Sanh á, cái người thợ rèn không, gặp ông thầy tu, vị xuất gia, biểu thầy dạy cho con phương pháp gì, ở đây khổ quá à, để con cho con cải thiện cuộc sống của con ấy. Ngồi ngày ngày rèn dao rèn búa không có được bao nhiêu mà cực khổ quá. Thôi á, ông niệm Phật đi, cứ niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, cứ niệm tha thiết. Ông này nghe rồi tin tưởng, làm mỗi một búa dở lên đập xuống là Nam Mô A Di Đà Phật. Ông cứ rèn thổi lửa thì Nam Mô A Di Đà Phật, kéo lửa thì A Mô A Di Đà Phật, đập búa xuống thì Nam Mô A Di Đà Phật, dở búa lên thì Nam Mô A Di Đà Phật. Ông đập 3 năm thì đứng mà vãng sanh. Tinh tinh ten ten, là ta búa ta đập, đập văng hết phiền não, bao nhiêu mạt sắc đều văng hết, bây giờ ta tự tại vãng sanh. Người mời vợ nói, ông à, ông làm cực nhọc như vậy, không giữ hơi dưỡng sức, mà vừa đập búa mà ông lại còn kêu, ông lại còn la như vậy thì làm sao? Mà không ngờ càng đập, càng niệm Phật, thể lực càng lên, tinh thần càng phấn chấn, sức khỏe càng mạnh. Quý vị thấy, cho nên ông 3 năm không phiền não, đứng vãng sanh. Còn ở chúng ta làm ở đầu óc thì sao quý vị? Nó nặng nề, nó trĩu nặng, như bỏ nó xuống đi. Ai biểu chúng ta cứ 2 tiếng chúng ta bỏ nó xuống đi, đừng nghĩ nữa, đừng suy nữa, đừng tính, đừng toán nữa. Việc lớn, việc nhỏ, việc lợi, việc hại, việc thành, việc bại, đó là việc của Ta Bà. Bỏ xuống đi, bỏ xuống, trân trọng niệm lấy câu A Di Đà Phật, thì tinh thần quý vị sẽ phấn chấn lên. Gánh củi nặng quá thì thôi để xuống nha quý vị. Ở bên Trung Quốc á, người ta gánh đá đó quý vị, 2 cái đòn gánh đá đó, thì sao? Nó cầm theo cái cây nữa, đi được đổi á thì lấy cái cây đó chống cái đòn gánh, rồi lấy cái vai ra đứng thở một chút, thở chừng 5 phút lại đưa cái vai vô, lấy cái cây ra đi tiếp. Quý vị thấy không nào? Chúng ta nặng chịu cuộc đời rồi, hãy để cái vai của chúng ta ra đi, rồi cung kính niệm Phật cho nó lấy sức lại đi. Lấy sức lại rồi chúng lại kê vai gánh tiếp, gánh tiếp cuộc đời trên 2 vai là. Chứ mà không để nó xuống đứt dây chết cái gì. Áp lực của xã hội, áp lực của gia đình, áp lực của công việc, áp lực của thân nhân, áp lực quá nặng đi là, thì thôi bây giờ mình bỏ xuống đi quý vị. Đâu có ai dành đâu. Chúng ta bỏ xuống có mấy phút đồng hồ à, niệm lấy câu A Di Đà Phật, đem tất cả gánh nặng đó cho nó trôi đi, rồi gánh tiếp lại. Công việc không ai dành chúng ta đâu, suy nghĩ chúng ta không ai lấn hiếp đâu, kệ nó đi. Chuyện gì cũng vậy, từ từ lo, không sao. mình ráng niệm lấy câu A Di Đà 9 lần. Đây là cái phương pháp hay nhất để làm gì quý vị? Để bỏ bớt gánh nặng của xã hội xuống và hướng về thanh thoát, để tâm của mình hướng về trên trên Tây Phương, hướng thượng, sống cuộc sống cao thượng, tinh thần bay bổng lên, cho nó bay. Đây quý vị, âu lo có giải quyết được vấn đề không? Quẳng cánh lo đi mà sống là, còn chúng ta buông xả xuống mà niệm Phật là hay quá, hay là. Câu hỏi này tiếp tục: con biết khi phải làm việc thì mình có thể chú tâm không bị hoàn cảnh chi phối, nhưng sau khi con chú tâm niệm Phật thì vọng tưởng lại nổi lên. Xin thầy từ bi dạy cho con cách nào mà có thể niệm Phật được liên tục vì con vẫn còn phải đi làm. Quý vị thấy khi làm việc á thì chú tâm được, và khi niệm Phật á vọng tưởng lại khỏi lên. Tại sao làm việc á là chú tâm được quý vị? Vì lợi ích thiết thực trước mắt. Nếu là công nhân thì cuối tháng được cái check. Nếu là chủ thì trong đó cái contract nó thành tựu là mối vô, cho nên ở trong đó họ chú tâm được. Là còn niệm Phật hay như vậy, thật là hay, nhưng mà lợi ích nó chưa có trước mắt, là nó ở đâu đó không biết nữa, nó lãng vãng, nó ở trên, nó hướng nào cũng không rõ nữa. Thứ nhất. Thứ nhì nữa là cái tập khí của chúng ta quá lâu rồi, làm việc nó quen rồi, cho nên chú tâm phải làm thôi. Còn cái việc niệm Phật này chỉ mới cho nên nó không có quen, bởi vậy cho nên nó lại không có ai bắt buộc nữa, không có thi nữa, không có ai khảo sát nữa, cho nên nó muốn niệm sao cũng được tự do. Còn công việc giỡn à, không được quý vị, phải ra công việc đầu óc thì cũng phải giải quyết được, chứ không có phải mà cứ ngồi đó gõ cốc rồi nó ra, không phải. Là còn không phải là trong đó mình cứ tà tà mà nó ra công việc, phải chú tâm, bởi vậy cho nên nó bắt buộc mình hơn, cho nên nó cái hoàn cảnh nó ép mình hơn. Mở sao nếu mà không chú tâm, cái thằng boss nó khó chịu lắm, là ông chủ cũng cà chớn lắm, là thôi, cho nên nó bị ác tri thức nó đầy đọa, ác tri thức trong đó nó theo mình sao, thôi mình nó cũng phải ráng. Ai thấy không? Chúng ta niệm Phật cũng cần những ác tri thức đó, cái gì kẹt một cái là chúng ta nhận ác tri thức mình xa lánh họ. Còn ở bên kia đi làm á, ác tri thức đó như vậy mà vẫn nhẫn nhịu ở đó, không có xa lánh nổi, đúng không nào? Bởi vậy cho nên chúng ta phải nhận ác tri thức là thiện tri thức, giúp cho chúng ta niệm Phật. Thì bây giờ làm thế nào quý vị? Cần phải có công phu chứ không phải một câu là xong. Chỗ nào người nào làm được họ có thiện cảm, họ không bị tri thức kiến giải nó chi phối, cho nên để một câu niệm Phật chân thành niệm họ thành, lão thật niệm Phật họ thành tục. Mà chúng ta lão thật không được, niệm một hồi rồi sao? Wow, niệm dày mà được công đức vậy sao? Niệm dày rồi không biết có thiệt hay không à? Niệm rồi vãng sanh đi về đâu? Kinh nào nói? Thôi bây giờ lật kinh thì chúng ta mất công phu, không bằng người lão thật. Họ niệm không có khởi những tư tưởng này. Thành tựu hay không, không cần biết, chỉ A Di Đà Phật thấy chưa? Hay quá. Đây á, họ nhất tâm quý vị. Còn bây giờ chúng ta sao? Mình phải tập vào đó bằng cách á, đừng có trừ vọng tưởng, đừng có khống chế vọng tưởng, mà chỉ biết tâm mình niệm Phật, miệng á, niệm ra tiếng, nghe lại âm thanh đó, cứ như vậy mà làm thì tự nhiên trong đó tâm sẽ chuyên, tâm sẽ nhất. Còn cái vị khống chế phiền não là tâm của chúng ta quên đi niệm Phật, chỉ miệng niệm thôi mà tâm nó khống chế phiền não, tâm nó đối trị phiền não, chứ tâm đó không phải là tâm niệm Phật. Mà đối trị phiền não cũng vẫn là phiền não. Nó nói như vậy đó quý vị à. Chúng ta càng nhìn nó càng trốn. Chúng ta càng ở trong đó đối trị nó càng lên. Nó càng lên như gì? Như lò xo, càng ấn càng mạnh, càng mạnh càng bung, bung một cái nổ tung ra, bà con chạy không kịp luôn. Phiền não đó quý vị. Cho nên nó đừng có đè nó. Đè nó rồi đến hồi nó đè không nổi, nó ức quá mà ta chịu không nổi rồi kệ nó đi, bung ra luôn. Đến đâu thì đến, không vãng sanh cũng được, nổ tung ra cái cháy tới nơi luôn. Vì vậy cho nên cần nhất là mình sao? Phải niệm. Niệm sao? Chuyên niệm. Niệm Phật rồi tai nghe lại, cứ như vậy mà làm. A Di Đà Phật. Cảnh giới hiện ra kệ nó. Cảnh giới không hiện ra càng tốt, Phật hiện ra cũng được, Phật không hiện ra cũng xong, chỉ nghe lại cái âm thanh đó rõ ràng minh bạch thì tự nhiên á, nghiệp chướng phiền não sẽ tiêu thôi. Là tiêu thôi. Chúng ta chưa tập mà đòi diệt vọng tưởng vì ngon à. Chưa múa, chưa tập gì hết, chưa luyện gì mà ra muốn đấu võ, đấu làm gì lại cái việc lên võ đài, trong đó nó thổi một cái bay xuống đài liền là. Vậy bây giờ mình phải tập chứ à. Chứ không có chịu tập mà quý vị lên đấu võ đấu với ai à. Vọng tưởng thì nó luyện cả bao nhiêu đời rồi quý vị. Nhỏ xíu là vọng tưởng nó bắt đầu khởi lên rồi đó nè. Tham sân si rồi cái này đấy. Nó tập từ nhỏ mà cái đó là đời này, chưa kể bao nhiêu kiếp đời trước nữa. Vọng tưởng không dậy tự nhiên nó biết. Trong đó rõ ràng quý vị. Vì sao? Cái tập khí quá lâu rồi. Thôi bây giờ mình ráng, mới biết niệm Phật, ở đây có mới mấy năm mà, ráng một chút xíu, trong đó bớt tiếp xúc ở ngoài, để mà rèn luyện tâm tánh, tu công lập đức ở trong đó, để mà tỏ lên ý chí, nổi lên ở trong đó cái căn thiện căn. Và ở nơi đây chúng ta niệm Phật nhẹ nhàng hoan hỷ vui vẻ, cảm ứng Phật tới gia trì trong đó, và tự nhiên phiền não nghiệp chứng tiêu tan hết. Tại sao quý vị biết niệm Phật? Ai biết niệm Phật? Thuyền sắp chìm biết niệm Bồ Tát. Thuyền chưa chìm còn lãng tảng tà tà, thuyền gần chìm rồi á. Nam mô đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát cứu độ cứu khổ cứu nạn. Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Thế thì sao? Thuyền nó hết nước rồi là kìa, máy tắt rồi kìa, lênh đênh ở trên đó rồi. Cho nên cảm ứng cá voi tới nâng thuyền lên. Ở đâu quý vị? Quan Thế Âm Bồ Tát dẫn cá voi tới cứu chúng ta. Này sao niệm được nha? Gần trong đó, trong cứu cấp, trong khổ nạn trong đó thì phiền não nghiệp chướng nó lui ra bớt. Thôi bây giờ mình phải lo nè, cái này nó còn hơn sếp nữa à. Không làm mà chìm thiệt chứ không phải chìm giả đâu à. Còn sếp trong đó mất cái check, còn kiếm việc khác. Còn ở đây á, mà không chịu niệm trong đó là chết luôn à. Không chịu chú tâm là chết à. Quý vị á, biết niệm hay không biết niệm quý vị? Biết là mà không chịu làm à. Bây giờ tập đi. Ai gì tha thiết tập đi quý vị à. Không chịu làm là chết tới nơi rồi à. Đừng có nói à. Ai dám nói là sống được mấy năm? Ai dám bảo đảm mình sống được 10 năm nữa đi? Cho nên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa chịu niệm thôi bây giờ rõ ràng rồi, hãy ráng cố gắng đi. Ai cũng biết cách niệm Phật thôi à. Chỉ vì chúng ta lơ đễnh thôi. Bây giờ đem mình trong cái hoàn cảnh đó thì ai cũng niệm Phật. Người công giáo cũng biết niệm Phật, người Thiên Chúa cũng biết niệm Phật. Bây giờ nó kêu niệm cái gì thì niệm cái đó, không một lời, không một cãi, không hỏi tại sao mình nói ta niệm câu này, không có hỏi nữa. Cái gì là đúng không nào? Thấy mình niệm tha thiết quá, nó biểu thôi cãi, nó ráng đi, may đâu. Thì ở đây cái việc cảm ứng mà. Bất luận người nào niệm lên đều có cảm. Có cảm rồi Phật Bồ Tát liền ứng rõ ràng vô cùng. Giờ biết niệm chưa? Nếu mà chưa niệm được thì bây giờ tập đi nha, ráng mà tập. Tập trong đó nhất định thành công là nhất định chúng ta sẽ vượt qua hết tất cả sanh tử. Nhất định A-di-đà sẽ hóa thân tới phóng quang tiếp dẫn chúng ta thôi. Bảo đảm quý vị, lời Phật, lời Tổ nói không phải giả đâu. Chúng ta cứ người mà làm. Người nào người bận cũng làm được, người rảnh cũng làm được, người ở trong đó cuộc sống chật vật cũng làm được, người cuộc sống thảnh thơi cũng làm được, ai đều làm được cả. Chỉ có cái tâm tha thiết. Chúng ta đang ở trong giữa biển sanh tử nè, biển Đông, biển Thái Bình Dương còn nhỏ, biển sanh tử quá rộng lớn đi, rớt xuống rồi không biết bao giờ lên được. Thôi thì cái khổ này không biết nói như thế nào, ráng cố gắng phát tâm niệm Phật và A Di Đà Phật. Dạ, kinh thưa Pháp Sư, con có câu hỏi xin hỏi Pháp Sư là mẹ con đã qua đời nay đã 10 năm, chết vì tai nạn xe bất đắc kỳ tử. Con không biết là mẹ con bây giờ đã siêu thoát chưa, thưa Thầy. Trước đây con cũng làm nhiều việc thiện để hồi hướng và cho đến bây giờ cũng vậy. Nhưng phần tu thập thì con không biết là bây giờ nên tụng kinh Địa Tạng hay chuyên nhất niệm câu A-di-đà Phật để hồi hướng cho mẹ con. Thì quý vị á, thật sự á, có người ở bên Úc quý vị, cha mất khi cô còn 3 tuổi. Đến nay á, cô đã 30 mấy tuổi, có mấy đứa con. Vậy mà trong đó cái đạo tràng đó tổ chức tụng kinh Địa Tạng một tuần lễ. Một tuần lễ tụng kinh Địa Tạng. Sau khi cái pháp hội xong rồi thì người cha chưa bao giờ gặp mặt tối đó tới, hoan hỷ vui vẻ, cảm ơn con hết chứ. Đã mấy chục năm rồi và bây giờ ta được giải thoát. Không biết các người cha đi đâu mà tối đó về trong đó và cảm ơn người con hết lời. Đã cứu cha là xin cảm ơn con đã cứu cha. Đây quý vị, đó là kinh Địa Tạng. Còn bây giờ chúng ta niệm Phật, cứ niệm Phật đi quý vị. Đợi có duyên đó. Có duyên trong đó làm pháp hội Địa Tạng, pháp hội tam thời hệ niệm ở San Jose, ở Santa Ana, chúng ta tới tham dự giống như cô đó, để mà có thể một tuần lễ tụng kinh Địa Tạng, sau đó làm tam thời hệ niệm hồi hướng cho âm siêu dương tới, hồi hướng cho trong đó âm, người âm kẻ dương tất cả đều lợi lạc. Thì ở trong đó không phải người cha, không phải người mẹ đâu, mà cửu huyền thất tổ, người nào lỡ lạc bước vào trong tam ác đạo đều siêu thoát. Đây là bất khả tư nghị quý vị.
Thưa Thầy, rồi á, cũng như là người ta không biết chữ mà làm sao đọc được Thầy.
Mình ngồi đó, mình niệm Phật, mình ngồi đó, trong đó mình yên tĩnh trong đó, quán trong đó và niệm câu A Di Đà Phật hòa với tiếng tụng của đại chúng. khi đại chúng tụng kinh trong đó thì cái công đức đó chia làm sáu một, mình tụng được sáu phần, hồi hướng cho những người khuất mặt một phần, nhưng mà ở trong pháp hội 100 người được 100 phần, 100 phần đó hồi hướng cho bà con thân nhân, không phải ngàn người vạn người chia 6 phần đâu, không phải ngàn người vạn người đó được 100 phần chia cho vạn người, mà mỗi người được 100 phần. Nhưng quý vị hiểu nè, giả bộ như ở đây có 100 người niệm Phật thì cái công đức đó nó được chia 6:1 cái gì, thì những người sống ở đây tham dự pháp hội được 6 phần, mà ở trong đó đại chúng nhiều chuyên nhất như vậy, cho nên nó tăng lên 600 phần, thì lợi ích trong đó người sống, còn người chết được 100 phần, vì mỗi người một phần đóng 100 phần, mà 100 phần mà bà con thân nhân của chúng ta có tổng cộng có vạn người, của 100 người đó vạn người, thì vạn người đó mỗi người được 100 phần, chứ không phải biểu 100 phần chia cho vạn là còn chút xíu, không phải. Quý vị thấy ở đây đốt đèn rồi mỗi người đem đốt cái đèn cầy, 100 người đốt đèn cầy, thì bây giờ người tới đông trong đó thì sao, vẫn thấy 100 ánh đèn cầy, chứ không phải nhiều người tới. Nó là chúng ta bây giờ chỉ thấy được có một xíu đèn cầy thôi, có là hiểu nè. Cho nên ở đây chúng ta có 10 cái đèn thì 100 người ở đây đều thấy 10 cái đèn, chứ không phải ở đây lúc nãy có 50 người, cho nên mình thấy được 10 cái đèn, bây giờ thêm 50 người nữa còn có 5 cái đèn, đâu có đâu quý vị, đâu có chuyện đó đâu. Cho nên công đức càng hồi hướng càng tăng công đức, càng tăng phúc báo. Nên ráng cố gắng tham dự pháp hội Địa Tạng, tham dự pháp hội tam thời hệ niệm, để mà cầu cho âm dương được lưỡng lợi. Đây chúng ta đã ở Canada, chúng tôi đã làm cái đó để cho những người tu hành yên tâm, khỏi có lấn cấn bây giờ con sao tu cái gì tụng cái gì, có phải niệm Phật không, bỏ niệm Phật cái giờ tụng cái này thôi, hôm làm một lần cho nó xong xuôi rồi bỏ xuống niệm Phật giả sao. Mà khi cái vị vãng sanh rồi không cần hồi hướng, cửu huyền thất tổ đều được độ. Một người làm trạng, một người làm trạng nguyên, cả làng được vinh quang. Không cần nói ta ở nhà ta có ông đó bà đó là thân sinh đó, có đâu. Nghe mình đổ trạng rồi tự nhiên bà con cô bác đem xôi, đem gà, đem vịt nè cúng dường, tự nhiên làng xóm trong đó đối xử gia đình rõ ràng tốt đẹp. Rồi mà chiếu vua xuống cho cái bản vàng xuống cái làng đó, có ông trạng, làng này có trạng thì sao quý vị? Wow, gia đình mình bảo đảm trong đó người ta khiêm kiệu à. Cho nên quý vị thấy một người thành Phật ở trong đó thì trong đó cửu huyền thất tổ đều được vinh quang. Được đi đâu quý vị? Được phúc báo lên cõi trời. Mà vãng sanh chưa được, vãng sanh phải tự mình tu. Nhớ nè, bây giờ nên ráng cố gắng, ráng phát tâm. Mình đã người đó, người mẹ 10 năm rồi, đợi đi, mấy tháng nữa có pháp hội Địa Tạng, rồi tới đó tham dự, đợi mấy tháng nữa đi. Về trong đó giải quyết xong cho rồi kia, giải quyết cho nó ổn thỏa. Bảo đảm là cảm ứng vô cùng, là có nhiều người trong đó đã được cảm ứng rất nhiều rồi quý vị. Dạ, tiếp tục. Kính bạch thầy, con nghe bạn đồng tu khuyên con năm nay 65 tuổi rồi, bỏ hết đi vô làng A Di Đà tu. Bây giờ nghe thầy nói ở tại nhà tu để làm gương cho con cháu, vậy con phải làm sao cho tu chắc chắn vãng sanh? Đa tạ thầy. 65 tuổi rồi, phải làm sao đây? Bây giờ mình biểu diễn cho con cháu nó thấy hơn là mình kiếm đường đi trước. Tôi thấy biểu diễn sơ sơ rồi kiếm đường đi trước hay hơn là. Còn mà ở nhà biểu diễn cho nó sợ nó trễ chuyến tàu kẹt lắm. Vì sao quý vị? Thật sự ở nhà nói thì dễ mà làm vẫn còn khó. Ở trên làng đó, sáng ra 5 giờ là bắt đầu vô khóa lễ Phật rồi. Trên 4 rưỡi phải dậy rồi à. Đúng không? Dậy rồi xong đó là đến từ 5 giờ đến 8 giờ sáng. Tu á, lễ Phật, niệm Phật, kinh hành rồi khai thị. Sau khi đó rồi ra ăn sáng từ 8 giờ đến 10 giờ. Ăn sáng xong rồi làm vệ sinh, làm chấp tác. Chấp tác xong rồi 10 giờ đến 12 giờ vô khóa tu. Khóa tu xong rồi đến giờ ngọ 12 giờ đến 2 giờ. Ăn cơm xong rồi đi nghỉ. Nghỉ trưa xong rồi bắt đầu 2 giờ vô khóa lễ. Tự động nó như vậy à? Không có thể nào mình nướng được đâu quý vị à. Người ta đang lễ Phật mình dám nướng à? Còn ở nhà đó quý vị, hôm nay trời lạnh quá nướng khét luôn cũng sao. Còn ở trên kia không có, trời lạnh lạnh vậy thôi cũng ráng mò xuống vô chánh điện để lễ Phật. Cho nên nó công phu tự nhiên nó có. Còn đây hôm nay bệnh quá, hôm nay không được khỏe, thôi nghỉ chút xả hơi, nghỉ chút dưỡng sức để mai tu tiếp, nghe không? Kệ nó không sao, hôm nay trưa nay nghỉ chút rồi. Một buổi 3 tiếng đồng hồ đi đâu. Rồi ngày mai có điện thoại nó tới. Rồi thôi, thôi kệ nó, mình nó lâu lâu mới có chuyện mà. Thôi đi ra để coi nó hỏi nói chuyện gì. Cho nên lại thêm một buổi nữa. Rồi ngày mai ngày mốt đó tu nha, tu. Rồi tu. Tu rồi cuối tuần nó tới nữa. Rồi chúng ta lại có lý do rõ ràng, lý do thiệt chứ không phải lý do giả, là mà lý do nào cũng đúng hết trơn á. Cho nên nó tà tà nó kéo chúng ta đi ra ngoài lúc nào không hay là. Thật sự là vậy đó quý vị. Có người đã ở trên làng rồi mà họ ở nhà có một mình thôi, con nó biểu thôi á, ở trên đó khổ quá, lạnh gió quá, ở nhà đi, mẹ có cái phòng đó. Rồi á tụi nó đi làm ở nhà có cái phòng tu không được. Tu không được là công phu á, vì sao quý vị? Công phu nó giải đãi là rồi chuyện này chuyện con kia rồi chuyện này này nó kéo chuyện kia nó giật rồi nó, mình nên quay qua quay lại hết giờ. Còn ở trên làng á giờ nào nó vô giờ đó. Còn đây á quay qua quay lại. Thật sự quý vị ở nhà quay qua quay lại hết giờ. Sáng ra ăn sáng xong rồi quay qua quay lại đi ra đi vô hết giờ đến 12 giờ. Cho nên quý vị thấy không, nó dụ mình như vậy. Mình nói mình biểu diễn cho con cháu nghe thì thật là nổ. Nhưng mà pháo lép là cho nên nó không có nổ chút nào hết trơn quý vị gọi quý vị à. Thật mà người nào mà thật sự có công phu đó khác. Còn chưa có công phu phải nương vào đại chúng cái đã. Còn nếu không có nương vào đại chúng thì phải có cái công phu lúc trước, mười mấy năm, 20 năm trước họ đã chuyên niệm Phật rồi họ mới vô nổi. Còn thường thường chúng ta vô không nổi. Bảo đảm quý vị, nội mà bỏ cái tivi cả một cực hình rồi. Thôi bây giờ thầy nói đừng coi tivi nè. Nhưng mà sao? Coi tin tức. Mình phải biết chuyện đó đây chứ. Thời tiết chứ không biết là để coi thời tiết chứ đâu có coi gì đâu. nhưng mà cái nửa tiếng tin tức đó bỏ không được là mà đã bỏ, đã mở tivi rồi quý vị, tắt nó khó. Mà làm bộ để quên cái đó đi rồi đi ra thôi, không đi ra ngoài coi nhiều Phật. Ở ngoài trong đó, trong cái tivi nó cứ này cái nọ, cho nên hơi đi ngang giả bộ ghé vô nhìn rồi thôi, đến hồi bỏ luôn, đúc cái phim vô rồi hết niệm Phật. Nghe cái gì thấy không? Cho nên á, bây giờ ở lại biểu diễn cho con cháu nó thấy, hay thiệt á. Nhưng mà coi có làm được hay không quý vị, nên ráng cố gắng tự mình. Mà hay hơn nhất là vô đó coi thử, tu thử để biết được cái công phu của mình. Rồi sau đó về nhà, người ta đã vô rồi mà về nhà người ta còn tu không được nữa quý vị. Mà nhà có mình, con nó lớn hết rồi, nó có gia đình, nó có sự nghiệp, nó có việc làm hết rồi, mình ở nhà không thôi mà nói tu, bảo đảm họ nói tu không được thì họ từ nói, và họ cũng phải đi trở về làng. Thì sao quý vị? Ở về làng không cần dụng công, đến giờ đó là phải niệm Phật, không có la cà, không có làm gì cả, thấy không? Ở dưới bếp á, tôi cấm dưới bếp, không có nhiệm vụ, không xuống bếp. Cho nên ở trong đó đi đâu nữa bây giờ? Chả lẽ mình đã vô trong trong cái phòng ngủ, nằm trong đó đâu có được đâu. Hết đường đi rồi quý vị, thì phải vô niệm Phật đường thôi chứ làm sao nè. Đây quý vị thấy, cho nên á, chúng ta phải thật sự quán chiếu nhìn lại mình, chứ đừng có nói biểu tu dễ mà không sao đâu, không có dễ đâu. Cho nên nó trong sáng ra người ta lễ Phật trong đó, tự nhiên á 4:30 sáng là mọi người tập họp lễ Phật trước rồi, 5:00 thì bắt đầu công phu, mà 4:30 là bắt đầu lễ Phật rồi. Cho nên tự nhiên công phu nó có, nó nói một phần nữa là nhờ cái uy thần uy lực thiên thần hộ pháp, chư Phật chư Bồ Tát bảo hộ. Bởi vậy cho nên nó được an toàn, tuy nó khổ nhưng mà mọi người đều khỏe, không? Nên cái việc cứ thử đi nhá. Dạ, A Di Đà Phật. Vậy là chúng ta xong ha. Dạ, xin mời sư.
Bây giờ
đau á hả? Đau thì có bác sĩ, có bác sĩ cái vị chuyện. Không có, tôi đang nói có bác sĩ. Dạ, bác sĩ của cái vị đó nhá, ở ở dưới làng có bác sĩ. Dạ,
chúng con có một người bạn đó, họ nói là muốn gắn cái máy niệm Phật đó vô lỗ tai để nghe niệm Phật, để mà nghe hàng như là mình niệm hàng giờ. Như vậy là có đúng không? Xin thầy khai thị chúng con rõ.
Thì ở đây gắn cái máy á, niệm Phật ở trong tai, ở Đài Loan nó có cái máy đó, nó nhét vô trong đó thì nó nghe, nếu không nào. Nhưng mà thật sự á, nghe như vậy nó khó chịu, nó không quen, nhiều là quen thì được. Còn có chúng ta để cái máy niệm Phật á, ở trong túi hơi đeo ở trên ở đây nó thoải mái hơn, để ở trong trong lỗ tai. Mà ở trong lỗ tai khi chúng ta để treo á, chúng ta nghe như trong phòng có, nó quen, nó cứ để nó quen đi thì tự nhiên nó được. Và phải nhớ là niệm theo chứ không phải máy niệm. Máy niệm không có công đức, chỉ nhắc nhở chúng ta thôi. Chúng ta có niệm hay không mới có công đức. Để vào lỗ tai hay đeo trên ngực không có cần thiết, đó là phương tiện. Mà phương tiện tùy theo mọi người, nó thoải mái hay không, chỉ chúng ta có niệm hay không là quan trọng. Có máy nó tốt, nhắc nhở chúng ta. Nhớ nè, dạ A Di Đà Phật.